Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày phần cuối lời chủ tranh tháng 5 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Câu chuyện gia đình. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Hiểu đời sống đức tin. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho những người chết vì coronavirus. Trong thánh lễ trực tuyến sáng ngày 5 tháng 5 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi tín hữu cầu nguyện cho những người chết vì coronavirus, và trong bài giảng, Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại những thái độ cản trở tín hữu đến cùng Chúa Giêsu. Đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đã chết vì đại dịch, họ chết trong cô độc, không có sự âu yếm của những người thân yêu, và cũng chẳng có lễ an táng. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha chú giải bài tin mừng theo Thánh Gioan, kể lại người Do Thái xin Chúa Giêsu nói rõ, Ngài có phải là Đấng Kitô hay không? Đức Thánh Cha nhận xét rằng, có những thái độ, những điều không để chúng ta tiến bước trong việc nhận biết Chúa Giêsu. Trước tiên là giàu sang cầm tù chúng ta. Chúa Giêsu nghiêm khắc đối với của cải giàu sang, đó là một cản trở bước tiến của chúng ta, không rơi vào thái độ duy nghèo khó, chúng ta không được trở nên nô lệ cho giàu sang. Đức Thánh Cha nói thêm, có một cản trở khác là tâm hồn chai cứng, sự cứng nhắc trong việc giải thích luật không phải là sự trung thành. Lòng trung thành là một hồng ân, còn sự cứng nhắc là một thứ an ninh cho chính mình. Sự cứng nhắc làm cho chúng ta xa lìa sự khôn ngoan và vẻ đẹp của Chúa Giêsu. Nó tước bỏ tự do của chúng ta và bao nhiêu mục tử làm cho thái độ cứng nhắc như thế tăng trưởng nơi các tín hữu. Cản trở thứ ba không để chúng ta tiến đến sự nhìn nhận Chúa, là sự lười biếng, sự mệt mỏi, làm cho chúng ta không còn ý chí tiến bước, khiến cho chúng ta trở nên nguội lạnh. Rồi có thái độ duy giáo sĩ trị, đặt mình vào chỗ của Chúa Giêsu. Sự việc là như thế, nếu bạn không làm như thế, thì không thể vào được. Đó là một thứ bệnh xấu xa, tước bỏ tự do của các tín hữu và ngăn cản không để cho họ đến cùng Chúa Giêsu. Ngoài ra, có tinh thần thế tục, chúng ta nghĩ đến việc cử hành một vài bí tích và không hiểu rõ ơn thánh, không hiểu sự hiện diện của Chúa Giêsu. Khi thiếu tự do thì không thể theo Chúa Giêsu. Nhiều khi, người ta trượt ngã trên con đường tự do, nhưng tệ hơn là có những thái độ cản trở chúng ta tiến đến cùng Chúa Giêsu và không trở nên con chiên trong đàn chiên của Chúa. Tin Roma, đại dịch làm tăng gấp đôi số người nghèo tại Italia. Đại dịch COVID-19 đã làm gia tăng gấp đôi số người nghèo tại Italia, theo một cuộc điều tra của Caritas nước này, công bố hôm 3 tháng 5. Cuộc điều tra được thực hiện dựa vào thông tin của 101 Caritas giáo phận, tức là 46% trên tổng số 228 Caritas giáo phận toàn quốc từ ngày 9 đến 24 tháng 4 vừa qua. Sự gia tăng số người nghèo mới đều diễn ra từ Bắc đến Nam, mặc dù miền Bắc vốn có nhiều công nghệ và giàu có hơn miền Nam Italia, nhưng cũng có số người bị lây nhiễm và tử vong cao hơn nhiều so với miền Nam. Cụ thể, trong tháng 3 và tháng 4 vừa rồi, số người gặp khó khăn về kinh tế, tìm đến các Caritas xin giúp đỡ, lên đến hơn 38.500 người. Bình quân mỗi giáo phận có thêm 470 người cần trợ giúp về lương thực và các nhu yếu phẩm khác, giúp trả tiền điện, nước, tiền thuê nhà, các dụng cụ vệ sinh. Có 56.500 người nhận được các phẩm vật cứu trợ tại gia, 290.000 người được cấp các phương tiện bảo vệ và vệ sinh chống dịch. Trong hoàn cảnh mới do coronavirus gây ra, Caritas Italia cũng mở thêm nhiều dịch vụ mới, như lắng nghe và đồng hành qua điện thoại. Hơn 22.000 gia đình đã được trợ giúp về phương diện này. Trong cùng chiều hướng đó, có dịch vụ tên là Tôi gọi bạn, gọi đến những người gặp khó khăn, cô đơn để chia sẻ, cảm thông những âu lo và khích lệ hy vọng. Rất nhiều sáng kiến và hoạt động được thực hiện nhờ hàng trăm ngàn người thiện nguyện và các nhân viên của Caritas Italia nhằm giúp đỡ những người nghèo trong tình trạng khẩn trương mới, và cũng không thiếu những nhân viên và những người thiện nguyện của Caritas bị lây nhiễm và thiệt mạng trong khi thi hành công tác bác ái. Từ ngày 4 tháng 5, cuộc chiến chống coronavirus tại Italia tiến sang giai đoạn thứ hai. Gần 4 triệu 500 ngàn người đi làm trở lại, nhất là tại các xí nghiệp và các dịch vụ khác. Tin Madrid, Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Valencia phê bình việc vội vã mở lại các thánh lễ. Đức Hồng Y Antonio Canizares, Tổng Giám mục Giáo phận Valencia, Tây Ban Nha, phê bình những người đòi mở lại một cách vội vã các thánh lễ có giáo dân tham dự. Trong thư mục vụ công bố hôm 30 tháng 4, Đức Hồng Y Canizares, từng là Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, cũng phê bình những chiến dịch có phối hợp chống các giám mục tại Tây Ban Nha vì tiếp tục cấm cử hành các buổi lễ phụng vụ. Đức Hồng Y viết rằng, chúng tôi hết sức ngăn cản sự lây nhiễm và lan tràn coronavirus. Việc làm này là điều phù hợp với ý Thiên Chúa và là một nghĩa vụ tuyệt đối. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Valencia ví cuộc chiến chống coronavirus hiện nay với sự dấn thân của giáo hội công giáo chống phá thai, trợ tử, nghiện ngập ma túy và những đe dọa khác đối với sự sống con người. Ngài tố giác những người phê bình đường hướng trên đây đang cản trở một giải pháp hữu lý bằng những lời cáo buộc và quá yêu sách. Đức Hồng Y Canizares tỏ ra thông cảm với ước muốn của nhiều tín hữu công giáo Tây Ban Nha, mong giáo quyền mau lẹ mở lại các thánh lễ có giáo dân tham dự. Nhưng nếu xảy ra những vụ lây lan virus trong các buổi lễ, thì những kẻ tuyên truyền sẽ tức khắc lợi dụng để cáo buộc giáo hội hành động thiếu khôn ngoan. Cho đến nay, Tây Ban Nha có lệnh giới nghiêm thuộc hàng nghiêm ngặt nhất thế giới để chống lại đại dịch COVID-19. Số người bị lây nhiễm đang giảm bớt, nên các biện pháp phong tỏa cũng dần dần được nới lỏng hơn. Các thánh lễ sẽ được mở lại từ ngày 11 tháng 5 tới đây, nhưng phải giữ các biện pháp an ninh và số tham dự viên chỉ được 30% khả năng của thánh đường. Hai tuần sau đó, con số sẽ được nâng lên 50%. Tin Napoli, Italia, phép lạ máu thánh Gennaro hóa lỏng tại Napoli. Tối thứ Bảy mùng 2 tháng 5, phép lạ máu thánh Gennaro từ đạo hóa lỏng đã tái diễn trong buổi cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Tổng giáo phận Napoli, Nam Italia, do Đức Hồng Y Crescenzio Seppe, Tổng giám mục sở tại chủ sự, nhưng không có giáo dân tham dự. Đức Hồng Y Seppe gọi đây là một dấu chỉ ưu ái và từ nhân trong thời đại coronavirus này, cho miền Campania và Italia. Thánh Gennaro, giám mục bị chém đầu vì đạo ngày 19 tháng 9 năm 305 tại Poduoni, cạnh Napoli, trong cuộc bách hại dưới thời hoàng đế Diocleriano. Từ nhiều thế kỷ, máu thánh nhân đựng trong một ống giữ tại nhà thờ chính tòa Napoli vẫn hóa lỏng vào ngày 19 tháng 9 lễ kính thánh nhân, và vào hai dịp khác là thứ Bảy trước Chủ nhật đầu tháng 5, lễ di chuyển thánh tích của thánh Gennaro về Napoli. Tiếp đến là vào ngày 16 tháng 12, kỷ niệm ngày cảnh giác trước vụ núi lửa Vesuvio phun hồi năm 1631. Khi máu thánh nhân không hóa lỏng, thì dân chúng coi đó là một điểm gỡ. Phép lạ máu thánh Gennaro hóa lỏng thường diễn ra trong buổi cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Napoli, do Đức Tổng giám mục sở tại chủ sự, trước sự hiện diện của khoảng 3.000 tín hữu. Nhưng năm nay, vì đại dịch COVID-19, các tín hữu không tham dự và không có cuộc rước theo truyền thống. Tuy nhiên, cũng có sự hiện diện của ông thị trưởng Luigi De Magistris của thành Napoli và một số người phụ giúp Đức Hồng Y Seppe. Máu thánh Gennaro đã hóa lỏng lúc 19 giờ 4 phút. Sau phép lạ, Đức Hồng Y Seppe đã cử hành thánh lễ và đặt lại mặt nhật có ống đựng máu thánh Gennaro vào trong tủ sắt tại nhà nguyện của thánh đường. Buổi cầu nguyện và thánh lễ được trực tiếp truyền hình và truyền qua Internet. Thông cáo của Tòa Giám mục Napoli công bố sau phép lạ khẳng định, từ nhiều năm, phép lạ vẫn an ủi chúng ta trong những lúc khó khăn và đen tối nhất trong lịch sử. Chưa bao giờ thành phố Napoli mong đợi phép lạ như thời điểm này. Tin Belarus, các vị lãnh đạo chính thống Belarus kêu gọi Tổng thống phòng ngừa sự lây lan coronavirus. Các vị lãnh đạo giáo hội chính thống tại Cộng hòa Belarus, cũng gọi là Bạch Nga, kêu gọi Tổng thống nước này, ông Alexander Lukashenko, cấp thiết đề ra các biện pháp phòng ngừa lây lan coronavirus. Cho đến nay, Tổng thống Lukashenko vẫn tuyên bố không có đại dịch COVID-19 tại Belarus, nên không đề ra các biện pháp nào để ngăn chặn sự lây lan của virus. Ví dụ, dịp lễ Phục sinh 19 tháng 4 của chính thống giáo tại đây, ông đã từ chối không hạn chế sự tham dự lễ đông đảo của các tín hữu chính thống. Mặc dù chính quyền Belarus phủ nhận, nhưng số người bị lây nhiễm coronavirus tại nước này vào khoảng 1.000 người mỗi ngày, và Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS đã kêu gọi chính quyền Belarus ra tay hành động. Hôm 2 tháng 5, Đức Tổng giám mục Zaleski Powell thuộc Giáo hội Chính thống Nga đã nhắc nhở tất cả các tín hữu tuân hành chỉ thị của Đức Thượng Phụ Kirill, Giáo chủ Chính thống Nga về việc phòng ngừa coronavirus, đặc biệt trong khi cử hành và tham dự phụng vụ. Tại Nga, mỗi ngày có hơn 10.000 ca lây nhiễm virus. Tuy không có số thống kê chính thức, trang mạng của Tòa Thượng Phụ Moscow cho biết có 14.000 người tại Belarus bị lây nhiễm coronavirus. Đức Tổng giám mục Powell cũng kêu gọi các tín hữu hãy nghe theo những đề nghị của các chuyên gia y tế trong việc phòng ngừa đại dịch. Sự cố tình làm ngơ của các giới chức chính trị tại Belarus không nhìn nhận có đại dịch cho đến nay đã làm cho nhiều giáo sĩ, các cộng đoàn dòng tu, giáo dân và cộng tác viên mục vụ, các sinh viên thần học công giáo bị lây nhiễm. Hôm 29 tháng 4, linh mục chính thống đầu tiên tại nước này đã qua đời vì coronavirus, đó là cha Gennady Putko, 57 tuổi, cha sở nhà thờ chính tòa Thánh Phêrô và Phaolô, để lại một vợ và 4 con. Coronavirus đã ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế Belarus, biên giới các nước bị đóng cửa, nên các nông dân Belarus không thể xuất khẩu các nông phẩm của mình. Tin Đức Quốc, thánh lễ tại miền Bavaria không dài quá một tiếng. Thánh lễ có giáo dân tham dự tại các nhà thờ miền Bavaria, Nam Đức sẽ được mở lại từ thứ Hai, mùng 4 tháng 5, nhưng không được dài quá một tiếng đồng hồ và cần tuân giữ các biện pháp an ninh vệ sinh chống làm lây lan coronavirus. Quy định của chính phủ bang Bavaria được công bố hôm 28 tháng 4, số tín hữu tham dự thánh lễ ngoài trời không được quá 50 người và giữ khoảng cách 1,5 mét. Nếu thánh lễ cử hành bên trong nhà thờ thì những người tham dự cần giữ khoảng cách ít nhất 2 mét và cần phải đeo khẩu trang che miệng và mũi, trừ những người đọc các bản văn phụng vụ hoặc giảng. Ngoài ra, các giáo hội và cộng đồng tôn giáo được khuyến khích phát triển các ý niệm về việc phòng chống lây lan. Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Freising gồm các giám mục bang Bavaria, ông Bernhard Kettner tuyên bố rằng, chúng tôi chào mừng quyết định của chính quyền. Nhiều người trong các cộng đoàn Kitô đang mong muốn các thánh lễ công cộng được mở lại sau nhiều tuần lễ bị tạm ngưng vì đại dịch. Nay là lúc bắt đầu mở lại. Về những ý niệm phòng ngừa, lây lan, giáo hội đã sẵn sàng, vì điều quan trọng là dân chúng tiếp tục được khỏe mạnh, vì thế cần làm sao để các tín hữu không bị lây nhiễm coronavirus trong các thánh đường.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối lời chủ tranh tháng 5 của Đức Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận. Quý vị và các bạn thân mến, lời chủ tranh tháng 5 năm 2020 của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc gửi đến quý linh mục tu sĩ trong giáo phận có tựa đề Mẹ Maria, mẫu gương của người tông đồ dâng hiến, được tiếp tục như sau. Mẹ Maria, mẫu gương và nguồn trợ lực. Đứng trước cuộc lựa chọn đầy khó khăn và nhiều cạm bẫy, nhất là trong những hoàn cảnh cụ thể, người tông đồ cần phải có một mẫu gương để noi theo, để được soi sáng và khích lệ. Mẫu gương đó chính là Mẹ Maria. Tâm tình của Mẹ Maria. Khi nói về tâm tình thiêng liêng của Đức Mẹ, Thánh Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị đã tóm lược tất cả qua ba động từ diễn tả cách sống động tâm hồn Đức Mẹ. Piat, câu trả lời cho thiên thần trong ngày truyền tin. Magnificat, lời kinh ca tụng khi gặp gỡ bà Elizabeth ngày thăm viếng. Và Stabat, thái độ và tâm tình phó thác bên cạnh Thánh Giá Chúa. Vì giới hạn của bài chia sẻ, tôi chỉ suy gẫm về lời Piat xin vâng của Đức Mẹ. tại tiệc cưới cả nè, khi thấy nguy cơ sắp hết rượu và đó sẽ là bi kịch cho đôi tân hôn, Đức Mẹ đã kêu cầu Chúa Giêsu can thiệp và sau đó đã nói với những người giúp tiệc cưới, người bảo gì các anh cứ làm như vậy. Sau đó, Chúa Giêsu bảo họ múc nước đổ đầy các chum đựng nước, rồi lại bảo họ đem nước cho ông quản tiệc, và họ đã làm tất cả như Chúa Giêsu nói. Điều đáng ngạc nhiên là, Đức Mẹ và Chúa Giêsu đều là khách được mời, nên các ngài không ở tư thế điều khiển để ra lệnh, và lúc đó, Chúa Giêsu chưa nổi tiếng, vì đây là phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu làm khi bắt đầu cuộc đời công khai. Dù vậy, những người giúp tiệc cưới đã vâng theo lời Chúa Giêsu bảo. Lý do là vì họ đã được Đức Mẹ chinh phục. Lời mời gọi của Đức Mẹ, người bảo gì các anh cứ làm như vậy, đã có sức mạnh lôi kéo họ, và tất cả cuộc đời của Đức Mẹ là một cuộc tìm kiếm liên lỉ và thực hiện thánh ý Thiên Chúa mà đỉnh cao bắt đầu là ngày truyền tin và tiếp tục cho mọi biến cố của cuộc đời còn lại của mẹ. Tinh thần xin vâng đúng là mẫu gương cho mỗi linh mục và tu sĩ trong cuộc đời dâng hiến cũng như sứ vụ tông đồ. Cái khó khăn lớn lao nhất trong cuộc đời tông đồ dâng hiến không phải vì công việc tông đồ nặng nhọc hay vì có nhiều đòi hỏi hoặc vì có những hiểm nguy. Bởi lẽ nhiều người trong công việc làm ăn hay trong trách nhiệm xã hội cũng phải gánh chịu những trách nhiệm nặng nề và rất nguy hiểm. Cái khó căn bản nhất và là cái khó đặc thù của công việc tông đồ là người tông đồ phải cộng tác với Thiên Chúa, làm việc của Thiên Chúa theo tinh thần và cách thức của người. Do đó, điều căn bản nhất của cuộc đời tông đồ dâng hiến là tìm kiếm và làm theo thánh ý Thiên Chúa. Đây là điều khó khăn, nhưng cũng là nguồn hạnh phúc. Trong thánh ý Ngài là sự vui mừng của con sẽ không bao giờ quên lời Ngài. Hành trình tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Hiểu biết thánh ý Thiên Chúa không phải là kết quả của một phương pháp, cho dù là phương pháp thiêng liêng, nhưng là khả năng của người tông đồ đã để cho Chúa hướng dẫn, lần theo một hành trình thiêng liêng. Hành trình này có hai loại yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. Trong hay ngoài ở đây lại xét trong tương quan với người muốn tìm kiếm ý Thiên Chúa. Yếu tố bên trong. Lòng ao ước thực sự muốn làm theo thánh ý Thiên Chúa, cháy bỏng đến độ trở thành chương trình của cuộc đời như Chúa Giêsu đã làm. Này đây, con đến để làm theo ý Cha. Lòng ao ước này phải luôn được nuôi dưỡng bằng đời cầu nguyện, vì không phải hễ nói muốn làm theo thánh ý Thiên Chúa là đã có được lòng ước muốn này. Tự do nội tâm. Nếu lòng không tự do, người tông đồ không thể hiểu ý Chúa hay có hiểu cũng không đủ sức thực hiện. Để tiến tới sự tự do nội tâm, cần phải để ý đến ba điểm sau đây. Thứ nhất, khiêm nhường thật lòng để nhận ra tâm hồn mình còn nhiều ràng buộc để không ngừng dấn thân trên đường tiến tới tự do, phục cho những tâm hồn trong sạch vì sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. Thứ hai, tự do không những đối với những điều xấu mà cả với những điều tốt. Vì nhiều khi Chúa Giêsu đòi người môn đệ của người phải bỏ cả những điều xem ra rất tốt. Thứ ba, thành thực với lòng mình, nhìn thấu những tâm tình thầm kín, những lý do bí ẩn trong lòng để gọi mỗi việc với chính tên của nó để không tự dối mình. Đồng bản tính. Muốn phân định được ý Chúa trong hoàn cảnh cụ thể, cần phải suy niệm lời Chúa để thấm nhuần tâm tư, tình cảm, tiêu chuẩn và cách sống của Chúa. Khi suy niệm lời Chúa cần nhớ một điều phải làm và hai điều tránh. Điều phải làm là lấy lời Chúa chiếu soi cuộc đời để áp dụng vào đời sống của mình. Hai điều phải tránh là tìm một vài câu thích hợp để bảo vệ ý kiến của mình và chỉ lấy lời Chúa áp dụng cho người khác. Trong cả hai trường hợp, người tông đồ không để cho lời Chúa soi sáng, hướng dẫn và thanh tẩy cuộc đời của mình. Yếu tố bên ngoài. Hiệp thống với giáo hội trong tất cả truyền thống, giáo lý, kinh nghiệm sống của các thánh và đối thoại với chủ tranh. Quả trái, xem quả thì biết cây. Nếu là con đường của Chúa thì phải dẫn đến sự thánh thiện, bác ái, quảng đại để xây dựng giáo hội. Vì vậy, nếu việc làm hay lời nói khơi lên bạo động, gây chia rẽ, thù hằn và làm lung lay đức tin thì khó lòng có thể đến từ Chúa. Linh hướng. Đối thoại chân thành với cha linh hướng sẽ giúp nhìn ra ý Chúa dễ dàng hơn. Trong đối thoại linh hướng, cả cha linh hướng lẫn người xin được hướng dẫn phải có cùng chủ đích là tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa. Do đó, cha linh hướng phải là người của Chúa, sống theo tinh thần của Chúa, chứ không phải theo sự tính toán thường tình của loài người hay mưu mô thế gian. Còn người xin được hướng dẫn, cần nhất phải có chủ đích đi tìm và vâng theo thánh ý Chúa, để khỏi rơi vào cạm bẫy đi tìm người xác nhận điều mình muốn. Kính thưa quý cha và quý tu sĩ, chúng ta cùng cầu xin Đức Mẹ là đấng đã dâng hiến trọn cuộc đời để thực hiện thánh ý Thiên Chúa, dẫn dắt chúng ta biết lấy việc thực hiện thánh ý Chúa là lý tưởng và nguồn hạnh phúc cho đời tông đồ dâng hiến của chúng ta. Nhờ đó, mỗi người có thể thân thơ cùng Chúa với lòng yêu mến dạt dào. Hạnh phúc của con là làm theo ý Chúa. Nếu đây là ý Chúa, dù có khó khăn hay phải chết, con cũng sẵn sàng đón nhận. Thân mến chào quý cha và quý tu sĩ, dù xe Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Gương sáng của cha mẹ trong việc thông truyền những chuẩn mực đạo đức và dạy con nên người can đảm. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Dạy con từ thuở còn thơ. Ông bà chúng ta đã nắm vững nguyên tắc giáo dục này, bởi vì ngay từ tuổi thơ, trẻ con đã có thể phân biệt được đúng sai, tốt xấu, phải trái. Dĩ nhiên, trẻ con biết được một điều là sai, khi có những luật lệ hay quy định về điều đó. Chúng cũng có thể học được rằng, có những hành động luôn luôn là sai trái. Chẳng hạn, trẻ con đã có thể nhận ra rằng, sử dụng nhà vệ sinh của người khác phái là sai, vì có quy định ngăn cấm điều đó. Dù vậy, chúng cũng biết rằng, không có hình phạt nào dành cho một hành vi sai trái như thế. Trái lại, chúng vẫn có thể biết rằng, có những hành động như ăn cắp, nói dối, đánh lộn, tự chúng là xấu. Lương tâm xuất hiện rất sớm trong con người trẻ thơ. Tự trung, trẻ con đã có thể phân biệt được quy ước với các nguyên tắc luân lý. Những nguyên tắc luân lý có thể là khẳng định hay cấm chế. Những nguyên tắc luân lý khẳng định buộc con người phải làm một hành động, chẳng hạn phải giúp đỡ người yếu đuối, phải chia sẻ với người túng thiếu. Nhưng nguyên tắc này luôn hữu hiệu với trẻ con, vì trẻ con được dạy điều phải làm. Trái lại, những nguyên tắc cấm chế chỉ dạy điều không nên làm, như không được nói dối, không được ăn hiếp bạn bè, không được ăn cắp của người khác. Trong thực tế, cả hai loại nguyên tắc đều song đôi với nhau. Chẳng hạn, một người cha có thể dạy con không được nói tục, chửi thề, bằng cách luôn luôn tỏ ra bình tĩnh và lịch sự trong mọi tình huống. Vừa lên ba, trẻ con đã có thể ý thức về những cấm chế. Và thông thường, chính qua tiếp xúc với những đứa trẻ đồng lứa mà trẻ con ý thức về những nguyên tắc ấy. Chúng phản ứng lại những vi phạm của những đứa trẻ khác bằng đe dọa. Chẳng hạn, khi bị những đứa trẻ khác ăn hiếp, chúng sẽ nói, tao sẽ không mời mày đến tiệc sinh nhật của tao. Đây là một cách phản đối trước những hành vi xấu của chúng bạn. Điều này chứng tỏ rằng, ở tuổi thơ, trẻ con đã có thể ý thức được thế nào là một hành động xấu. Những nguyên tắc luân lý không chỉ là những rào cản mà người khác dựng lên, mà phải là những xác tín ăn sâu trong tâm hồn mỗi người. Con người chỉ thật sự trưởng thành khi họ hành động theo những nguyên tắc đã được nội tâm hóa ấy. Chỉ có những nguyên tắc ấy mới có thể thúc đẩy con người sống can đảm, bởi vì người can đảm thực sự không hành động để được tán thưởng, ca tụng, mà chỉ vì đòi hỏi của lương tâm mà thôi. Người can đảm thực sự chỉ hành động vì những giá trị vốn đã ghi khắc trong tâm hồn họ. Họ tin rằng hành động một cách can đảm là một điều bình thường mà con người phải làm. Họ có một ý thức rõ ràng về đúng sai, tốt xấu, và họ sẵn sàng sống chết vì niềm tin đó. Tự trung, họ không chạy theo đám đông, mà chỉ hành động vì xác tín của riêng mình mà thôi. Để có được những xác tín vững mạnh, trẻ con cần thấy được gương sáng của người lớn. Chúng cần thấy được niềm đam mê của cha mẹ đối với những điều hệ trọng trong cuộc sống. Ngày nay, không ai phủ nhận ảnh hưởng xấu của phim ảnh trên màn ảnh truyền hình. Điều làm cho những hình ảnh bạo động trên truyền hình trở thành nguy hại không phải là sự bạo động cho bằng phản ứng của cha mẹ khi họ tỏ ra dửng dưng trước nỗi khốn khổ của con người được mô tả trong phim ảnh. Nếu cha mẹ không phản ứng một cách quyết liệt trước bạo động, họ đang gửi cho con cái một tín hiệu rằng bạo động chỉ là chuyện quy ước, chứ không phải là một vấn đề luân lý. Những chương trình bạo động trên truyền hình luôn gây nguy hại, không phải vì chính những chương trình bạo động ấy, cho bằng thái độ thụ động và chấp nhận của cha mẹ khi cùng ngồi theo dõi với con cái. Con cái luôn cần thấy được phản ứng của cha mẹ khi đứng trước các tệ nạn và hành vi xấu. Chính bằng phản ứng, và nhất là gương sáng của mình, mà cha mẹ ghi khắc được niềm xác tín vào trong tâm hồn con cái. Mỗi một hành động can đảm, mỗi một gương anh hùng, dù bất ngờ hay diễn ra thường xuyên, cũng đều thiết yếu là một hành động tinh thần, nghĩa là xuất phát từ một niềm xác tín sâu xa. Những nguyên tắc cơ bản có thể là động cơ làm phát sinh hành động, nhưng sức mạnh tinh thần của niềm hy vọng mới làm cho lòng can đảm được sống động. Người mẹ hàng đêm ngồi canh bên cạnh đứa con bệnh hoạn, hay người mẹ đơn chiếc phải mỗi ngày thức khuya dậy sớm để lo cho miếng cơm manh áo của đứa con. Họ làm như thế vì hy vọng rằng sự hy sinh của mình sẽ giúp cho con cái có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hy vọng là niềm cảm hứng giúp cho đứa trẻ dám nhìn thẳng vào mặt của những đứa trẻ hay bắt nạt người khác. Hy vọng là bạn đồng hành của niềm tin. Hy vọng và niềm tin là hai yếu tố tinh thần của lòng can đảm. Hy vọng và niềm tin mang lại cho con người niềm xác tín rằng hành động can đảm tự nó có giá trị, và điều thiện luôn phát xuất từ hành động dám xả thân hy sinh của con người. Những người hành khách bị khống chế trên chuyến bay 93 của hãng hàng không United ngày 11 tháng 9 năm 2001 biết rằng việc họ đứng lên đương đầu với không tặc chẳng mang lại kết quả nào cho họ. Tuy nhiên, họ hy vọng và tin chắc rằng hành động can đảm của họ sẽ cứu sống được bao nhiêu người khác. Lòng can đảm của họ có ý nghĩa. Hy vọng và niềm tin có thể khiến cho con người dám liều mạng mình, Nhưng hai yếu tố tinh thần ấy không đương nhiên có tính cách tôn giáo. Bert Botovy, một người Hòa Lan, đã từng cứu sống nhiều người Do Thái trong thời đệ nhị thế chiến, đã phát biểu như sau. Khi cứu thoát người Do Thái, tôi không nghĩ rằng tôi làm điều đó vì niềm tin tôn giáo của tôi. Nếu tôi không phải là một tín hữu Kitô đi nữa, tôi vẫn có thể làm điều đó. Một người khác, mà người cha vốn là một mục sư Tin Lành, cũng đã tổ chức một đường dây lậu để đưa người Do Thái trốn sang Thụy Sĩ và Tây Ban Nha. Là một tín hữu Tin Lành, ông nói như sau. Tôi không nghĩ là bạn phải là một người có đạo mới làm được điều đó. Là ai đi nữa, bạn cũng cần phải biết sống yêu thương. Hành động can đảm thiết yếu là một hành động tinh thần, dù chúng ta có đạo hay không có đạo. Mỗi một hành động anh hùng đều là một khẳng định rằng còn có một cái gì khác cao cả hơn tư lợi và bản thân. Và đó là điều mà cha mẹ cần chứng tỏ cho con cái thấy được, để chúng cũng sẽ hành động không phải vì vâng lời, vì sợ hãi hay vì một lý do nào khác, mà chỉ vì niềm xác tín sâu xa của chúng. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Bảy ân huệ của Thánh Linh theo giáo huấn của các giáo phụ.
Kính thưa quý vị thính giả, từ bài trước chúng ta đã bắt đầu học hỏi về bảy ân huệ Thánh Linh. Đạo lý về bảy ân huệ dựa trên bản văn của ngôn sứ Isaiah chương 11 câu 1 đến câu 3 nói tới các đức tính của vị Messiah lý tưởng. Nói chưa đúng, trong quyển bản Hebrew chỉ có 6 đức tính: khôn ngoan và minh mẫn, mưu lược và dũng mãnh, hiểu biết và kính sợ Giê-hô-va. Nên thay vì lặp lại hai lần kính sợ Giê-hô-va ở cuối, thì bản dịch sáng tiếng Hy Lạp và Latin đổi thành hiếu thảo. Dù sao đi nữa, tận ước áp dụng bản văn Ish của Isaiah về cho Đức Messiah, Chúa Giê-xu. Thế nhưng, kể từ thế Augustino và Gregorio cả, truyền thống Kitô giáo cũng áp dụng vào đời sống của mỗi tín hữu dưới tác động của Thánh Linh. Và bên tích cửa sổ, chúng ta đã chẳng được tham dự vào phép rửa của Đức Giê-xu tại sông Giô-đan-ô và được nhận làm nghĩa tử của Chúa Cha nhờ ơn Thánh Linh đó sao? Đó là nói cách tổng quát. Thầy giáo phụ còn muốn phân tích cụ thể hơn nữa tương quan giữa tình ơn với cuộc sống của các tín hữu. Một mô hình được sử dụng là thiết lập một hệ trận các ơn huệ Thánh Linh như là một chiếc thang với bảy bậc. Thầy Augustino quan niệm con đường tâm linh như là một cuộc leo núi mà chóp đỉnh đã đạt tới đích cao minh và trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Hành trình này cần trải qua 7 cuộc thánh luyện dựa theo lời thánh vịnh thứ 11. Lời Chúa phán là lời thánh tịnh được tôi luyện 7 lần. Những cấp độ này được ví với các nhân đức và những tâm trạng mà con người cần chủ đắc nhờ các ơn của Thánh Linh, nó hầu bắt chước Chúa Kitô. Tuy nhiên, trong khi mà Đức Kitô đã đạt được tất cả bảy hậu ân và đặc biệt là ơn cao minh, thì chúng ta phải bắt đầu từ bước sơ khởi, nghĩa là lòng kính sợ Thiên Chúa. Các bài giảng số 346, Thánh Augustino nói như sau: khi đề cập đến bảy ân huệ thánh linh, mùa xứ Isaiah bắt đầu từ ơn cao minh để tới ơn kính sợ Chúa, tự như khởi đi từ chỗ cao nhất sống với chúng ta để dạy chúng ta đi lên. Ông khởi sự từ điểm mà chúng ta phải đến, và ông đến điểm mà chúng ta phải khởi đầu. Thật vậy, ông nói rằng, thần khí Thiên Chúa đáp xuống trên người, thần khí cao minh và thâm hiểu, thần khí chỉ giáo và hùng mạnh, thần khí minh luận và sùng mộ, thần khí kính sợ Thiên Chúa. Cũng như ngôi lời khi nhập thể đã đi từ cao minh xuống cho tới kính sợ, không phải vì để tiếp xúc giáo, nhưng là để dạy dỗ chúng ta. Một cách tương tự như vậy, chúng ta không phải vươn lên từ kính sợ cho đến cao minh, không phải bằng cách tự tôn, nhưng mà nhờ sự tiến triển, xét về kính sợ là khởi đầu của cao minh. Như vậy, cao minh tự là từ hàng đầu vì là ánh sáng của linh hồn, và thứ hai là thâm hiểu, ra hiện trả lời cho người hỏi phải đi từ đâu để tới cao minh. Ông đáp, từ thâm hiểu. Và để đạt tới thâm hiểu, thường từ chỉ giáo. Và để giới chỉ giáo, thưa từ hùng mạnh. Để đạt tới hùng mạnh, thưa từ sùng hiếu. Để đạt tới sự sùng hiếu, thưa từ kính sợ. Vậy phải đi từ kính sợ cho tới cao minh, xác vì kính sợ Chúa là khởi đầu của cao minh. Đằng sau cái đoạn văn vừa trích, chúng ta có thể nhận ra hình ảnh hành trình mà Đức Kitô đã trải qua để xuống với chúng ta, tức là cái sự hạ mình tự hủy, ngõ hầu nâng chúng ta lên cùng Thiên Chúa, theo như Thánh Phaolô đã mô tả trong thư về các tín hữu Philippe chương 2 câu 4. Một mô hình khác được Thánh Augustino sử dụng để trình bày sự thăng tiến của đời sống Kitô hữu là bài giảng trên núi. Bảy ơn thánh linh được liên kết với các mối phúc thật là trên đỉnh đời sống trở lại. Thánh nhân nói như sau: trình phúc thứ nhất bắt nguồn từ đức khiêm nhường, phúc hai những kẻ nghèo khổ về tinh thần, nghĩa là những kẻ không tự phụ, những kẻ tùng phục y quyền Thiên Chúa và sợ sẽ bị trừng phạt sau khi chết. Từ đó, linh hồn học hỏi kinh thánh để tỏ ra hiền lành nhờ tinh thần thảo hiếu, hóa hậu không bị khiển trách vì xuất nát mà trở nên cố chấp tuân ngạch. Từ đó, linh hồn nhận ra mình đã bị trói buộc vào thế gian vì tội lỗi. Vì thế, cấp thứ ba, nhờ sự hiểu biết, linh hồn khóc lóc vì đã làm mất sự thiện tuyệt đối. Cấp thứ bốn là lao công vất vả để lôi kéo linh hồn ra khỏi những thú vui độc dữ. Vì vậy, linh hồn đói khát sự công chính, và do đó, thật phải can đảm rất nhiều, bởi vì không dễ gì dứt bỏ sự quyến luyến điều mà mình bám víu vào. Ở cấp thứ năm, những ai kiên trì với lao nhập sẽ nhận được lời khuyên bảo, bởi vì nếu thiếu sự giúp đỡ của quyền lực trên cao, thì không ai có thể vượt thoát khỏi những khổ nạn cùng cực. Và lời khuyên bảo chính đáng là cứu giúp sự yếu đuối của người dưới, nếu muốn được người trên cứu giúp. Vì vậy, phúc cho người biết thương xót, vì họ sẽ được xót thương. Cấp thứ sáu, hãy tạo sự thanh sạch tâm hồn dành cho kẻ nào có khả năng sự thiện tuyệt đối, nếu có ý thức trong sạch và yên tĩnh. Cấp thứ bảy là chiến sự cao minh, nghĩa là chiêm ngắm chân lý, khiến cho toàn thể con người được bình an, trở nên giống Thiên Chúa, vì thế mà kết luận được phúc cho những kẻ hiếu hòa, vì sẽ được gọi là con cái của Chúa. Như thế, cái mối liên hệ giữa bảy ơn và bảy chân phúc được phân phối như thế này: kính sợ đi với khó nghèo trong tinh thần, sùng hiếu đi với hiền lành, minh luận đi với khóc lóc, hùng mạnh đi với đói khát công chính, chỉ giáo đi với thương xót, thâm hiểu đi với trái tim trong sạch, cao minh đi với hiếu hòa. Thế thì phải chăng cái chân phúc thứ tám, những kẻ bị bất hại vì công lý, trở nên thừa thái? Thánh Augustino trả lời rằng, không phải như vậy, bởi vì cái chân phúc này tóm lại tất cả, khi cho thấy rằng điều hoàn hảo nhất là nước trời. Như thế, chân phúc thứ nhất và thứ tám gặp nhau và kiện toàn các chân phúc khác. Dù sao đi nữa, mối quan tâm của các vị giáo phụ không không phải là phân tích chính xác mối liên hệ giữa mối ơn của Chúa Thánh Thần với mối chân phúc, cho bằng như một mối liên hệ giữa hành trình tâm linh của người tín hữu với Chúa Kitô. Nhờ bởi ân huệ, Thánh Linh tác động trong tâm hồn chúng ta, nhằm dẫn đưa chúng ta nên hoàn hảo giống Chúa Kitô, đứng đầy tràn Thánh Linh, và cũng là đứng đang dạy cho chúng ta con đường bát phúc. Bảy ân huệ với bảy nhân đức. Sáng thể chúng cổ, các nhà thân học muốn liên kết bảy ân huệ Thánh Linh với bảy nhân đức. Một lời vấn nạn đã được nêu lên. Nếu đời sống tâm linh của chúng ta được xây dựng trên bảy nhân đức, gồm ba nhân đức hướng Chúa, tin cậy mến và bốn nhân đức trụ, khôn ngoan, công bình, hùng mạnh, tiết độ, thì thử hỏi tương quan giữa bảy nhân đức và bảy ân huệ như thế nào? Chúng có trùng hợp với nhau hay là khác biệt? Nếu khác biệt thì vai trò các ân huệ như thế nào? Các ân huệ có cần thiết cho đời sống tâm linh hay không? Có nhiều ý kiến đã được đưa ra. Thứ nhất, ông Petrus Lombardi cho rằng các ân huệ và các nhân đức cũng giống như nhau, nhưng mà ý kiến của ông thuộc về nhóm thiểu số, bởi vì nói chung kể từ thế kỷ thứ 12, các nhà thần học đều nhìn nhận sự khác biệt giữa các nhân đức và các ân huệ. Thứ hai, nếu các ân huệ khác với nhân đức thì tự hỏi tương quan giữa đối với như thế nào? Ta thấy có một sự tiến triển ý kiến giữa các nhà thần học. Và lúc đầu có những ý kiến cho rằng các ân huệ thấp hơn là nhân đức. Con người tội lỗi cần được biến đổi như ân huệ thì mới có thể thực hành cho nhân đức. Như vậy, vai trò của ân huệ là xua đuổi tội lỗi. Đây là ý kiến của các tác giả Anselm de Laon, Eusebio. Nhưng mà dần dần, kể từ Stephen Langton, các tác giả cho rằng các ân huệ thì cao hơn các nhân đức, bởi vì các ân huệ nói lên sự trọn lành của đời sống Kitô hữu, chúng nâng cao đời sống người tín hữu lên cấp độ thần linh. Và ý kiến này trở thành phổ thông với Philip de Saint-Sergier khoảng năm 1235. Nhằm chứng tỏ điều đó, các nhà thần học thiết lập mối tương quan giữa bảy ân huệ với bảy nhân đức như sau. Năm ân huệ liên quan tới đời sống hoạt động, đó là kính sợ nhằm đến sự giữ, sùng hiếu và minh luật nhằm làm điều thiện, hùng mạnh và chỉ giáo nhằm vượt qua những khó khăn. Còn hai ân huệ còn lại, thấm hiểu và cao minh, thì liên quan tới đời sống chiêm niệm. Nói một cách tổng quát, ân kính sợ được ví như cửa vào, ân thấm hiểu và cao minh thuộc về phạm vi hiểu biết Thiên Chúa, hiểu biết và cảm nhận. Còn bốn ân huệ còn lại chi phối phạm vi hoạt động, giúp ta phân định, minh luận và chỉ giáo và hành động, ơn sủng hiếu và hậu bệnh. Với Thánh Thomas Aquino, sự xếp đặt các ân huệ Thánh Linh trở nên ổn định, mặc dù chính tác giả cũng có những do dự trong việc phân phối các ân huệ Thánh Linh với các nhân đức. Chúng ta sẽ tiếp tục điều này ở trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiệu Đời Sống Đức Tin đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.